Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ thưa chị, để được vào trong ban quản trị của Viện Bảo tàng, nói thứ nhất là sẽ cho cộng đồng, tức là hai thành viên duy nhất để thành lập ra Viện Bảo tàng đề cử, và cái nhiệm kỳ này nó không có được qua hình thức bầu cử như là ở bên ngoài thưa chị, mà do hình thức đề cử, mà đề cử do hội viên đưa lên. Hiện nay hai hội viên duy nhất trong cái Viện Bảo tàng đó là Cộng đồng Người Việt Tự Do Liên bang và Cộng đồng Người Việt Tự Do Tiểu bang, và hai thành viên này chỉ định những thành viên vào bên trong Hội đồng Quản trị của Viện Bảo tàng.
Vậy ban quản trị của Viện Bảo tàng là những ai thưa ông?
Dạ thưa chị, hiện nay gồm có 7 thành viên. Trong số 7 thành viên đó có 4 thành viên, tức là đại đa số thuộc về cộng đồng người Việt của chúng ta, hai cộng đồng đưa ra, và có 3 cái ghế dành cho những người mà cộng đồng mời vào. Thì hiện bây giờ chúng ta có 3 cái ghế đó, thì một cái là do một kỳ vị cựu dân biểu người Úc làm thành viên, và một cái ghế khác là do chủ tịch hội đồng quản trị của Bảo tàng Viện cựu quân nhân Úc tham chiến tại Việt Nam của Úc Châu, và một thành viên nữa là cô Nguyễn Phượng Vĩ, nguyên trước đây là chủ tịch cộng đồng người Việt tự do Victoria và hiện nay đang là chủ tịch hội đồng sắc tộc đa văn hóa sự vụ của tiểu bang Victoria, do đó cho nên cô không có thể nằm trong cái vị trí này được nữa. Thì hiện bây giờ chúng tôi đang đề cử một người khác vào để thế cái chiếc ghế này thưa chị.
Vâng, và câu hỏi thứ hai của Facebooker Trung Hồ là Viện Bảo tàng này dành cho những ai thưa ông?
Dạ thưa chị, Viện Bảo tàng dành cho tất cả người Úc, tất cả người Việt, tất cả những người nào muốn vào thăm viếng và muốn đóng góp. Tuy nhiên, đây là Viện Bảo tàng Người Việt Tự do đó cho nên chúng tôi có những cái nội quy là Viện Bảo tàng dành cho những người Việt tị nạn, những người yêu chuộng tự do, những người không chấp nhận chế độ cộng sản, không chấp nhận các chế độ độc tài. Do đó cho nên tất cả những cái gì chúng tôi trưng bày cũng như những gì chúng tôi đón nhận nó đều phải đúng cái tiêu chuẩn như vậy thưa chị. Cho nên những ai yêu chuộng tự do, không chấp nhận cộng sản, không chấp nhận độc tài và tôn trọng dân chủ thì đó là những người mà chúng tôi chào đón.
Vâng, thế thì cũng là một phần trong câu hỏi thứ hai này của Facebooker Trung Hồ, đó là quý vị làm thế nào để mà có thể giữ đúng được những tiêu chuẩn vừa kể trong danh sách những người được lưu tên tại Viện Bảo tàng và trong cái việc duy trì Viện Bảo tàng sau này thưa ông?
Dạ thưa chị, chúng tôi rất mong là mọi người khi hiểu được, biết mình đang đưa vào một cái Viện Bảo tàng là Viện Bảo tàng Người Việt Tự Do, thì quý vị cũng có thể biết được là chúng tôi sẽ không chấp nhận vinh danh hoặc là tri ân những cái người nào mà có những cái quá khứ cũng như hiện nay đang vi phạm những cái vấn đề nhân quyền, hoặc là theo chủ nghĩa cộng sản, hoặc là không tôn trọng tự do nhân quyền. Thì nếu chúng tôi khám phá ra rằng những cái tấm bảng nào, những cái gì tri ân mà nó mang tính cách là tri ân hoặc là vinh danh những người như vậy, thì chúng tôi có quyền, thưa quý vị, để mà gỡ nó xuống, mà không có phải trả tiền trở lại hoặc là bồi thường trở lại những gì quý vị đã, những người đó đã đóng vào. Thì chị, nội quy này nó gồm cả cái vấn đề sponsor, tức là những người bảo trợ. Nếu quý vị đã bảo trợ mà tên quý vị có thể, ví dụ như quý vị bảo trợ sponsor một cái gì đó về vấn đề commercial, quý vị đưa lên, mà trong khi thời gian đó mà chúng tôi khám phá ra quý vị làm một cái điều gì đó đi ngược lại với cái quan điểm và lập trường và nội quy của Viện Bảo tàng, trong hợp đồng nó ghi rất rõ chúng tôi có quyền lấy xuống mà không phải trả lại cái khoản tiền mà chúng tôi đã nhận thì chị.
Như vậy thì những ai có thể đóng góp cho việc xây dựng Viện Bảo tàng Người Việt Tự Do thưa ông?
Thưa chị, nó rất là đơn giản là tất cả những ai đồng ý với cái quan điểm và lập trường và cái mục tiêu của Viện Bảo tàng đều có quyền đóng góp. Tôi hoan hỷ để đón nhận. Và những ai hoặc là những cái thương vụ nào đi ngược lại với bản nội quy đó, hoặc là cái dính líu đến một cái nhà nước hoặc là một cái chính phủ nào độc tài, cộng sản hay là không tôn trọng tự do nhân quyền, thì chúng tôi sẽ không nhận những cái sự đóng góp như vậy.
Thưa ông Nguyễn Thế Phong, đây cũng là một câu hỏi của một vị Facebooker khác đó. Đó là giá một viên gạch là $500, thì cái viên gạch này là viên gạch thật được khắc tên của người được tặng viên gạch đó hay sao ạ?
Dạ thưa chị, chúng tôi dùng con viên gạch để cho nó dễ hiểu, tại vì trước đây những cái đóng góp chúng ta hay nói một viên gạch, tuy nhiên nó không phải là một viên gạch thật sự, đó chỉ là một cái biểu tượng, tên của quý vị mà đóng góp một viên gạch đó sẽ được khắc trên một cái tấm bảng, và trong đó có ghi những cái chi tiết của vị đó hoặc là cái vị mà quý vị đó muốn tri ân và gắn lên trên một bức tường thì chị.
Và cũng có vị nhận định là một viên gạch mà tới $500 thì đắt quá.
Dạ thưa chị, chúng tôi rất là hiểu là $500 đối với nhiều người đó là một cái số tiền lớn. Chúng tôi cũng xin thưa với quý vị, đây là một viên gạch để tri ân cái người mà mình muốn tri ân, cái người đó hoặc là cha hoặc là người ân nhân nào đó. Chắc hẳn đối với quý vị $500 đó mang cái ý nghĩa lớn hơn như vậy. Và đồng thời thưa quý vị, cái viện bảo tàng này và qua sự đóng góp của quý vị đó là một lời cảm ơn đến đối với nước Úc. Ân nhân của chúng ta và nước Úc đã cho chúng ta và người Việt chúng ta, kể cả cá nhân cũng như là con cái cũng như gia đình, đã nhận không biết bao nhiêu tiền của cũng như những dịch vụ an sinh xã hội mà nước Úc này đã dành cho những người tị nạn của những người di dân của chúng ta tới đây. Thì chúng tôi thiết nghĩ một cơ hội một lần hoặc là nhiều lần mà quý vị muốn đóng góp, mà một lần đây là ví dụ như 500 một viên gạch, thì chúng tôi thiết nghĩ với cái số tiền quá lớn nước Úc đã cho chúng ta và chúng ta trả ơn trở lại bằng hình thức một viên gạch 500, chúng tôi nghĩ nó không phải là quá lớn và có thể nó chỉ là rất là biểu tượng mà thôi, chứ không thể nào chúng ta trả hết được cái ơn này. Đặc biệt nữa là viện bảo tàng lại là nơi chúng ta tri ân những người đã nằm xuống cho tự do của chúng ta, những người đã chết cho quốc gia của chúng ta, những người Úc, các chiến binh Úc, các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và rất nhiều người khác nữa đã cứu vớt thuyền nhân v.v. Thì cái ơn đó chúng tôi thiết nghĩ $500 chúng ta xài rồi nó cũng sẽ hết, nhưng đây nó sẽ nằm muôn đời trên bức tượng tri ân của viện bảo tàng thưa chị.
Và như vậy thì một người có thể nhận được nhiều viên gạch không thưa ông?
Dạ thưa chị, ví dụ như ngày nhớ ơn cha năm nay, một người cha đó có 3 người con, thì có thể nói là năm nay cha muốn mỗi người con tặng cho cha một món quà, một viên gạch. Và những người đó người cha biết là có khả năng, mà nếu 3 người con đó khác nhau, có thể để tên của người cha trên một viên gạch. Hoặc là có 3 lần, thì mỗi lần như vậy đó là tên của người cho nó khác nhau. Thì như vậy nó vẫn nói lên được là 3 người con trong cùng gia đình. Và đồng thời quý vị có thể làm như thế này nữa, ví dụ như gia đình gì đó có 3 người con tặng cho cha tên là gì đó, thì trên cái tấm bảng đó chúng ta có thể tặng theo lối gia đình, nguyên một gia đình tặng cho viện bảo tàng từng ngày viên gạch, và có viên gạch nào dedicate cho người cha thì sẽ có tên người cha trong đó. Thì chỉ đó là một hình thức, có rất nhiều hình thức, và chúng tôi sẵn sàng lắng nghe ý kiến của quý vị để chúng ta làm sao để có thể đáp ứng được những cái yêu cầu mà đích đáng của quý vị đưa ra.
Vâng, thế còn những người thuộc cùng một hội đoàn hoặc là một nhóm thân hữu nào đó muốn có tên chung một chỗ thì như thế nào ạ?
Dạ thưa chị, đối với hội đoàn, đối với tôn giáo và đối với cộng đồng, những cái tổ chức đó thì chị, nếu nó không nằm theo hình thức cá nhân nhưng mà trong đó có nhiều cá nhân đóng góp, chúng tôi rất sẵn sàng sẽ có để liệt kê những cái tấm bảng đặc biệt dành cho cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, tổ chức hoặc là tôn giáo, để có thể đứng một cái tấm bảng mà chúng tôi cho rằng những cái cơ quan vô vị lợi và mang tính cách cộng đồng đó có thể sẽ có một cái chỗ đặc biệt riêng thưa chị.
Vâng. Cục gây quỹ của viện bảo tàng thì là chúng ta cũng biết là rất là quy mô và sẽ kéo dài, chứ không chỉ chấm dứt vào cái ngày Father's Day này. Nhưng mà riêng nói đến cái đợt một viên gạch tặng cha này cho cái ngày Father's Day sắp tới đó, thì những vị mà đóng góp trước cái ngày đó để cho cái dịp đặc biệt Father's Day này thì có nhận được gì đặc biệt để mà tặng cho cha mình sau khi đã đóng góp hay không thưa ông?
Dạ thưa chị, sau khi quý vị đóng góp, nếu mà cho ngày nhớ ơn cha đó và trước ngày đó hoặc là ngay trong ngày đó cũng được, chúng tôi sẽ có một cái cách để quý vị có thể bằng điện tử, sau khi quý vị đóng rồi sẽ có một cái certificate issue liền cho quý vị, có tên của cha của quý vị, để quý vị có thể in ra và trao cho cha làm giống như là một món quà, và cha của quý vị sẽ biết là có tên của mình ở trong viện bảo tàng. Và những nhân dịp này chúng tôi cũng xin thưa nữa, đó là không những người con có ý định tặng cho cha, nhưng chúng tôi thiết nghĩ tất cả những người làm cha, làm ông, nếu chúng ta muốn có cái món quà như vậy, chúng tôi nghĩ cũng không có cái gì khi mà chúng ta nhắn gửi cho con cháu. Ví dụ cá nhân chúng tôi, năm nay lần đầu tiên tôi nói với hai con chúng tôi là giờ năm nay ở Victoria cấm vận, không có được đi đâu cả, không có đi nhà hàng gì được cả. Thì Daddy muốn là hai con tặng cho Daddy một viên gạch ở trong viện bảo tàng. Thì tôi nghĩ là con của tôi rất là vui khi biết là cha mình muốn cái gì. Và nếu hai người con của tôi có khả năng được thì chúng sẽ tặng cho tôi một viên gạch, thì điều đó sẽ làm tôi rất vui thưa chị. Thì tất cả những người làm cha, làm ông trong gia đình, chúng ta cũng về nhân cái dịp này một công hai chuyện. Chúng ta vừa nhắc nhở cho con cháu chúng ta có cái cơ hội để tri ân, mà tên của chúng ta lại được nằm trong cái bức tượng tri ân đó, và vừa chúng ta có được cái viện bảo tàng để tri ân nước Úc nữa và tri ân những người nằm xuống. Thì cái vấn đề mà tri ân, bức tượng tri ân này nó kéo dài từ bây giờ cho đến lúc xây viện bảo tàng, ngay cả sau khi viện bảo tàng nữa. Cho nên xin quý vị có thể bắt đầu ngay từ bây giờ, chúng ta muốn tri ân bất cứ kỳ ai, một người chiến sĩ hữu đã nằm xuống, một vị thầy thân kính nào đó, hoặc là còn sống, hoặc là đã qua đời, hoặc là ông, hoặc là bà, hoặc là bất kỳ ai mà chúng ta tri ân. Đưa ví dụ, đã có người tri ân đại tá Hùng Ngọc Cẩn chẳng hạn vậy. Không là bà con, không thân thiết gì, nhưng người đó là người Hùng, là một người người ta kính trọng, người ta đóng góp để có một cái tên của đại tá Hùng Ngọc Cẩn. Hoặc là bất kỳ ai mà chúng ta nghĩ rằng là cái người chúng ta muốn ân nhân, ngay cả người Úc nữa thưa quý vị, hoặc là vị sơ, một vị thầy, một vị sư nào đã giúp cho chúng ta tại trại tị nạn, vân vân. Tất cả những hình thức đó chúng ta đều có quyền ghi xuống, kể cả những người thân nhân của mình đã mất trên đường vượt biên, vượt biển hay là trong một hoàn cảnh nào khác.
Như vậy thì xin ông Nguyễn Thế Phong lặp lại cái cách có thể đóng góp cho Viện Bảo tàng, trước mắt là cho cái dịp Father's Day sắp tới, đối với chương trình gây quỹ Một Viên Gạch Tặng Cha, thưa ông.
Dạ, thưa quý vị, rất là đơn giản. Xin quý vị nhớ rất là dễ là vietnamesemuseum.com.au. vietnamesemuseum.com.au. Khi quý vị vào đó, nó sẽ có cái trang hướng dẫn và nó sẽ có tất cả những cái sự hướng dẫn, kể cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, để quý vị có thể theo dõi. Và đồng thời, sau quý vị đóng góp rồi, có ba hình thức quý vị có thể đóng góp. Quý vị có thể đóng góp qua hình thức là credit card, hoặc là quý vị đóng góp qua hình thức PayPal, hoặc là quý vị đóng góp theo hình thức chương mục ngân hàng. Quý vị có thể chuyển ngân direct. Thì cả ba hình thức đó nó sẽ giúp cho chúng tôi lập tức issue cho quý vị một cái receipt, và receipt này có quyền khai thuế trên 2 đồng trở lên, quý vị có quyền khấu trừ thuế và sẽ được cấp ngay sau khi quý vị đóng góp. Sau đó chúng tôi cũng cấp ngay cho quý vị một cái tờ giấy cảm ơn, một lời tri ân, cũng như là một cái tờ giấy dành cho cha, nếu quý vị nói rõ để là cha của quý vị. Và đồng thời quý vị cũng có thể viết bằng tiếng Việt hoặc là bằng tiếng Anh, muốn cái tên khác đó viết bằng lối tiếng Việt hoặc là lối tiếng Anh, quý vị viết như thế nào chúng tôi sẽ khắc ghi y như vậy. Và có người cũng hỏi nữa là ví dụ như cha tôi là một mục sư, tôi có quyền để mục sư hay là một vị thiếu tá, đại tá hay cái gì hay không. Thưa quý vị, cái bản tri ân nó khá đầy đủ để có thể có những cái chi tiết như vậy để quý vị có thể ghi xuống ạ.
Vậy nhân đây ông có thể cho biết cái bản đó nó kích thước bao nhiêu và có thể chứa bao nhiêu chữ trong đó không thưa ông?
Dạ, chúng tôi có nguyên một bức tượng tri ân rất là lớn, nó đi qua tất cả những cái tầng lầu của viện bảo tàng. Do đó cho nên chúng tôi quyết định là sẽ cho nó khá đầy đủ, mà đương nhiên nó chỉ là tên, cái title của người đó là cái gì, và một cái hàng nữa là quý vị có thể để thêm một vài chi tiết nho nhỏ khác nữa. Và đặc biệt nữa là thưa quý vị, nếu quý vị muốn mà coi nguyên một gia đình đó, hoặc là một cái nhóm thân hữu muốn đó, thì quý vị sẽ có cái bản nó lớn hơn để có thể ghi chi tiết nhiều hơn. Thành ra chúng tôi sẽ cố gắng bằng mọi giá để ghi được đầy đủ bao nhiêu có thể cho quý vị.
Thưa, cũng có người thắc mắc là như vậy thì ngoài cái chuyện đóng góp $500 đó thì họ có phải đóng thêm lại phí nào nữa không thưa ông?
Dạ, tôi đoán là người đó có lẽ là hỏi là lúc mà đóng đó thì những người nào trả tiền ở trên các cái trang mạng hay có nó tính cái lệ phí đó thì chị. Tôi đoán là chắc người đó muốn hỏi chuyện đó. Thì thưa quý vị, chúng ta có một cái công ty nó lo cái chuyện set up cái chỗ payment đó. Chúng tôi dùng Raisley là cái công ty mà làm chuyện này. Thì Raisley đó, họ sẽ để một cái ô nho nhỏ đổ cái lúc mà quý vị thích là đóng 500 mấy trăm gì đó thì nó sẽ có một cái ô nhỏ, nó sẽ tính ra phần trăm, ví dụ 3-4% gì đó là thuộc cho Raisley để mà tiếp tục làm admin. Thì thưa quý vị, nếu quý vị muốn đóng cái đó thì nó không đi về viện bảo tàng mà nó đi về Raisley. Mà Raisley không buộc quý vị phải trả đó, nhưng mà họ cứ để nó sẵn như vậy, nó đã tích sẵn rồi. Nếu quý vị không unthick nó, tức là quý vị bấm vô đó để unthick nó, thì cái số tiền đó nó sẽ cộng lên trên cái tiền mà quý vị đã đóng. Nếu quý vị nói là không, tôi chỉ muốn viện bảo tàng mà thôi, thì quý vị chỉ việc unthick cái box đó thì viện bảo tàng sẽ nhận toàn bộ số tiền của quý vị mà quý vị không phải trả thêm cho Raisley về cái tiền gọi là lệ phí đó. Thành ra hoàn toàn tùy quý vị. Và nếu quý vị trả theo kiểu trực tiếp từ sổ băng này qua sổ băng kia như nãy chúng ta đã nói thì cái đó cũng không có lệ phí. Còn cái chuyện mà credit card thì Raisley là cái người admin, thì họ cũng tính cái lệ phí trong đó, nhưng mà quý vị có quyền unthick nữa. Yeah.
Câu hỏi kế tiếp là nếu mà tôi muốn đóng góp một viên gạch, thế nhưng mà tôi chưa có đủ tiền để đóng một lần thì tôi phải làm sao ạ?
Dạ thưa chị, rất là đơn giản. Quý vị cứ việc vào trong cái website của Viện Bảo tàng www.vietnamesemuseum.com.au. Quý vị vô đó sẽ có ngay một cái webpage, ngay cái trang đầu nó sẽ hướng dẫn quý vị vào để chỗ đóng góp. Thì trong chỗ đóng góp đó, nếu quý vị chưa có cái tiền gọi là 500, ngay bây giờ quý vị có thể đóng góp bất cứ nào 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng, tức là đóng trả góp đó, thì quý vị bấm vào cái nút đó thì cái chỗ đó họ sẽ lấy chi tiết quý vị và họ sẽ trừ mà quý vị có thể trả bằng hàng tuần hoặc hàng tháng hoặc là hàng năm. Thì quý vị đóng như vậy đó, thì khi mà nó đủ được 500 thì nó sẽ có một cái app để nó cho quý vị biết là quý vị đã được 500 rồi, hoặc là quý vị muốn tiếp tục đóng nữa thì họ sẽ tiếp tục trừ nữa. Nhưng bất cứ lúc nào quý vị muốn ngưng vì khó khăn rồi, quý vị không muốn đóng góp nữa, quý vị có thể ngưng bất cứ lúc nào, thưa chị.
Đó là những người có thể đóng góp 500 đô la trở lên để mua một hoặc là nhiều viên gạch. Thế còn những người không đủ 500 đô la mà chỉ muốn đóng góp thôi, thì ban tổ chức có gì đó để mà ghi nhận sự đóng góp đó hay không ạ?
Cảm ơn chị đã hỏi câu đó. Chúng tôi rất là hoan hỷ, rất là tri ân tất cả số tiền lớn nhỏ. Các em nhỏ nữa, có những em chỉ có thể cho được 5 đồng, 10 đồng. Thì đó là cũng là một cái sự đóng góp mà chúng tôi vô cùng trân quý. Quý vị có thể đóng góp bất cứ bao nhiêu, góp gió thành bão. Quý vị có thể đóng góp bất cứ như thế nào, chúng tôi đều cấp receipt. Chúng tôi sẽ có biên nhận và chúng tôi sẽ đều có lời cảm ơn của Viện Bảo tàng để quý vị giữ lại, có thể quý vị lưu giữ lại. Và đồng thời cái tên những người đóng góp đó nó sẽ tiếp tục làm thành cái lịch sử của Viện Bảo tàng. Tất cả sự đóng góp của quý vị nó sẽ lưu trữ muôn đời. Và trong tương lai chúng tôi sẽ có nhiều hình thức. Ví dụ chúng tôi có thể chuyển nó trở thành một cuốn sổ hoặc là một cái electronic record nào đó để những ai vào trong Viện Bảo tàng có thể tìm thấy lại được những sự đóng góp lớn nhỏ này. Và chúng tôi trân quý tất cả, thưa chị.
Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Thế Phong.
Dạ, xin cảm ơn chị Thanh Vi và toàn thể quý vị khán giả của đài SBS.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.